Xin trân trọng kính chào ông bà mục sư quản nhiệm, thầy cô truyền đạo phụ tá. Kính chào hội thánh, kính chào quý cụ, ông bà, anh chị em. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa sáng hôm nay được đến đây cùng thờ phượng Chúa với hội thánh và học hỏi lời Chúa. Tôi rất vui vì có một cô đã tin nhận Chúa. Tôi rất vui khi có một cháu nhỏ được dâng cho Chúa sáng hôm nay. Trong thời gian qua, tôi cũng sắp được học về Chúa với nhiều hội thánh, có nhiều cái tên lắm. Nhưng cái tên Bình Thới, tôi nghĩ về nhiều nhất. Ăn cũng nghĩ về, ngủ cũng nghĩ về, vui cũng nghĩ, làm mình cũng lo chút. Nhưng khi đến thăm hội thánh về dự buổi sáng hôm nay, tôi hết lo. Cái cảm giác rất là gần gũi. Cảm ơn Chúa. Kính thưa hội thánh, cách đây 3 năm tôi tốt nghiệp Viện Thánh Kinh Thần Học khóa 3. Rồi sau đó tôi đã lập gia đình với một nữ thanh niên Cơ Đốc ở hội thánh Gò Vấp. Sau khi tôi ra trường, tôi cưới vợ thì tôi có xin với ba má vợ của tôi đưa người con gái duy nhất của ông bà, người con duy nhất của ông bà, được về Đà Nẵng để hầu việc Chúa với tôi. Bởi vì tôi rất tâm tình với hội thánh Đà Nẵng, là nơi tôi được lớn lên và được nuôi dưỡng. Tôi biết ơn hội thánh và ba má đã bằng lòng để tôi dẫn người con đó đi. 3 năm qua, kính thưa quý tôi tới Chúa và hội thánh, tôi cảm ơn Chúa vì 3 năm rất nhiều những cái phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống và chức vụ của tôi. Tôi được hầu vì Chúa với vai trò là phụ tá cho hội thánh Đà Nẵng, là một hội thánh cái nôi của Tin Lành. Quý con cái Chúa biết hội thánh Tin Lành Chi Hội Đà Nẵng là cái nôi của Tin Lành tại Việt Nam, là một hội thánh lớn. Vì vậy tôi được học rất là nhiều những cái kinh nghiệm của các tôi tới Chúa ở đây, của hội thánh Chúa ở đây. Và tôi cũng cảm ơn Chúa vì tôi được làm việc trong công tác Cơ Đốc giáo dục của Tổng Liên Hội, cho nên cũng có nhiều phương diện để được nghiên cứu, học hỏi. Và cách đây hơn 1 năm, tôi được một hội thánh nhỏ trong khu vực thành phố Đà Nẵng mời tôi đến để cộng tác, để giúp đỡ cho hội thánh Chúa. Và với cái hội thánh nhỏ này, tôi được mở rộng cái sự hiểu biết của mình trong chức vụ đối với một hội thánh nhỏ, với một cái bài chiên nhỏ, với những con cái Chúa nghèo khó trong cuộc sống, đau ốm, bệnh tật, già nua, nhiều phương diện. Tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều vì với cái hội thánh đó tôi được học, được phục vụ rất là nhiều. Và cũng cảm ơn Chúa vì cái việc tổ chức cũng sẽ được tấn phong trong nay mai. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì những phước hạnh Chúa ban cho. Tuy rất là phước hạnh, nhưng mà tôi vẫn luôn ấp ủ, ao ước mình được chăn bài chiên của Chúa. Tôi hứa nguyện với Chúa cũng như với các tôi tới Chúa thường trực Tổng Liên Hội là ở đâu, chăn bày ở đâu, bất kỳ đâu, tôi cũng sẵn sàng. Nhưng khi các đệ tử Chúa đưa tên vào Hội Thánh Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi vui hơn một chút, là bởi vì được có cơ hội để gần ba má vợ, để chăm ít nhiều, khi đau ốm cũng chạy đến một chút để cầu nguyện cho. Chứ ở xa quá, thời gian qua cũng có những cái lúc không làm tròn. Do vậy thì ý Chúa được nên. Cảm ơn hội thánh rất là nhiều, bởi vì khi tôi được đưa tên về giới thiệu về hội thánh, ông mục sư, ban chấp sự và hội thánh đã có những cái sự quan tâm và ưu ái, phải thực sự là như vậy. Giống như ông thư ký nói là thầy cứ giảng thôi, thầy cứ giảng thôi. Xin Chúa ban phước cho hội thánh, ban phước cho ông mục sư, thầy cô truyền đạo phụ tá, ban chấp sự, và xin Chúa ban phước cho buổi nhóm sáng hôm nay. Để Chúa ban phước thì xin hội thánh một lần nữa đứng lên. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa rất là nhiều. Sáng hôm nay chúng con có một buổi nhóm rất là phước hạnh. Một linh hồn đã trở về với Chúa. Một linh hồn nhỏ bé đã được dâng lên cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho thì giờ thờ phượng sáng hôm nay của chúng con, để rồi thế thảy chúng con được ở trong lời sự sống của Chúa, được gây dựng, được khích lệ và hầu việc Chúa mạnh mẽ trong thời gian tới. Xin Chúa ban ơn đặc biệt cho ông bà mục sư quản nhiệm vì những công khó ông bà đã tặng hiến cho hội thánh trong thời gian qua, cũng như thầy cô truyền đạo Vũ Tá, cũng như hết thảy chúng con cái của Chúa ở đây. Con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt chúng con vào trong lời của Chúa. Thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng hội. Kính thưa quý con cái của Chúa, năm 53 sau Chúa, sứ đồ Phaolô ông có đến hội thánh thành phố Ephesus để giảng ở đây. Và 10 năm sau, năm 63, thì Phaolô viết một bức thư từ trong tù để thông qua Onesim và Tychicus gửi đến cho hội thánh, các hội thánh, trong đó có hội thánh Ephesus. Phaolô rất vui bởi vì Phaolô biết Ephesus là một hội thánh có đức tin. Chúng ta cũng vừa nghe giảng mà chúng ta vừa xem trong Kinh Thánh. Phaolô rất vui bởi vì biết hội thánh Ephesus là một hội thánh có đức tin và có tình yêu thương với các tín đồ, với các tội tớ Chúa. Ông rất là vui. Tuy nhiên ông muốn hội thánh Chúa không dừng lại ở đó, nhưng muốn hội thánh Chúa được phấn hưng, muốn hội thánh Chúa được sung mãn. Cho nên ông cầu nguyện để hội thánh Chúa hiểu trọn sự cứu rỗi. Cái đại đề mà ghi trong Kinh Thánh hiểu trọn sự cứu rỗi đó, thưa quý con cái của Chúa, theo các nhà thần học giải là hiểu biết thêm nữa về sự giàu có của mình. Hiểu biết thêm nữa về sự giàu có của mình. Bởi vì khi tin nhận Chúa Giêsu, con cái Chúa không chỉ được hưởng sự cứu rỗi ngay lập tức, mà sau đó còn hưởng, còn được rất là nhiều những cái điều được gọi là giàu có, phước hạnh mà Chúa ban cho. Vì vậy sứ đồ Phaolô với tất cả tấm lòng của một người cha thuộc linh, ông ao ước hội thánh Ephesus hiểu trọn sự cứu rỗi, hay nói cách khác đó là hiểu biết thêm, hiểu biết rõ, hiểu nhiều hơn nữa về sự giàu có mà Chúa đặt để bên cạnh họ. Cái tầm quan trọng của việc biết mình giàu có là rất lớn. Tôi xin kể một cái câu chuyện như thế này. Ba tư đời xưa, có một người nông gia tên là Alihafet. Ông rất giàu, cũng nói là cũng khá giàu. Ông có ruộng vườn cây trái rất là nhiều. Và một ngày nọ có một vị đạo sĩ đi ngang qua gặp ông và nói với Alihafet về những cái viên kim cương rất là đẹp. Alihafet nghe xong thích quá, ngày đêm suy nghĩ mơ tưởng về những viên kim cương ở một nơi nào đó. Cho nên Alihafet đã đi quyết định bán hết tất cả gia sản của mình cho người bạn thân, sau đó khăn gói đi tìm những viên kim cương. Ông đi dong đi dài, ông đi nhiều nơi, tốn rất nhiều thời giờ, và cuối cùng kim cương đâu không thấy, chỉ thấy là tiền bạc nó dần mất đi, hết đi, hết đi. Sức khỏe yếu dần, ý chí không còn nữa. Cho đến một ngày Alihafet quá buồn bã vì tuyệt vọng, ông đã đứng trên cái bờ của dòng sông Barcelona, ông đã nhảy xuống và ông đã tự vẫn cuộc đời của mình. Trong khi đó người bạn thân của Alihafet thì trong một ngày nọ, sau khi trời mưa lớn, ông đã đi dọc cái bờ sông của nhà mình, thì ông thấy có một viên kim, một ánh sáng nó lóe lên. Ông mới chạy đến, ông lượm, ông cầm lên thì ông phát hiện một viên kim cương. Sau đó người đàn ông này tiếp tục dành nhiều thời giờ để đào bới thì phát hiện ra thêm nhiều viên kim cương ở trong cái khu vực nhà của mình. Và thưa quý vị, sau đó cái khu vườn mà Alihafet đã bán lại cho bạn của mình đã trở nên mỏ kim cương Golconda lớn nhất thế giới. Eliphaz đã không biết cái sự giàu có thật của mình, cho nên đã đi tìm và đã chết trong tuyệt vọng. Cái hình ảnh của Eliphaz cũng là hình ảnh của một số những con cái Chúa ngày hôm nay. Không biết sự giàu có thật mà Chúa đang ban cho bên cạnh mình, để rồi phải đi sống trong một đời sống tuyệt vọng, đi nhờ người này, đi tìm chỗ kia, và cuối cùng đã sống hết sức là mệt mỏi, thậm chí là bỏ Chúa. Vì vậy buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng phân đoạn Kinh Thánh này để cùng học với quý con cái của Chúa, để biết rõ về sự giàu có thật thật Chúa ban cho mình, để chúng ta sống một đời sống sung mãn trong cuộc sống ngày hôm nay. Cái sự giàu có mà chúng ta học ở đây không phải liên quan tới vấn đề tiền bạc, xe hơi, nhà lầu. Chúng ta học, trước hết chúng ta cùng xem trong câu 17. Để biết mình giàu có, để biết rõ cái sự giàu có thật mà Chúa ban cho chúng ta, thì điều đầu tiên chúng ta phải biết, đó là phải biết rõ hơn về Chúa. Ở trong câu 17 chúng ta xem: tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Cái động từ nhận biết Ngài mà sứ đồ Phaolô ghi ở đây không phải là cái động từ theo cái nghĩa là chúng ta học thuộc, nhưng cái từ nhận biết này có nghĩa là trải nghiệm, nếm biết rõ ràng. Giống như chúng ta nói về cái vị chua vậy đó, chúng ta có thể học, chúng ta có thể lên mạng để tìm hiểu vị chua là thế nào, chua là ra làm sao, cảm giác chua khi như thế nào, chúng ta học, chúng ta biết. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta thử cầm một lát chanh, chúng ta nặng cái nước đó vào trong miệng của mình, nặng thiệt á, cái nước chanh đó nó rớt vào trong cái lưỡi của mình, nó khác lắm với con cái Chúa, nó khác với những gì chúng ta học lắm. Nó chua điếng người luôn á, nhăn mặt nhăn mày luôn. Và đó là cái nếm biết mà sứ đồ Phaolô nói ở đó, nếm biết chứ không phải là học. Sứ đồ Phaolô muốn quý con cái của Chúa phải nhận biết cụ thể về Chúa, chứ không phải là chung chung, chứ không phải là lý trí, nhưng phải là nếm biết rất là rõ ràng, trải nghiệm rất rõ ràng trong đời sống của mình. Biết rõ, nếm trải về Chúa trong đời sống là ích lợi rất lớn cho con cái của Chúa. Cá nhân tôi, trong đời sống và trong chức vụ, tôi không thiếu những cái khó khăn trên nhiều phương diện. Nhiều khi quá sức chịu đựng của bản thân nữa. Nhưng những cái khó khăn hiện tại của tôi lại được giải quyết ổn thỏa bởi những gì mà tôi đã kinh nghiệm với Chúa trong cái khó khăn trước đó. Cách đây mấy tháng, vợ của tôi dẫn con trai của tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó cháu cũng 17, 18 tháng, để thăm ông bà ngoại. Thì tôi vì công việc Chúa tôi phải ở lại Đà Nẵng. Thì tôi lại nghe một ngày nọ, tôi nghe vợ tôi gọi về: anh ơi, con nó bị tay chân miệng. Và qua cái miêu tả của vợ tôi và chụp hình, tôi thấy thảm lắm. Lần đầu tiên cháu bị, cái miệng nó không thể ngậm lại, nó đau lắm, nước miếng thì cứ chảy, cứ khóc, đói bụng mà không thể ăn, đói bụng mà không thể uống, nó cứ ngồi thẳng thờ như vậy. Và tôi với cái vị trí một người cha, tôi rất là xót xa, nhưng mà tôi không thể vào, bởi vì công việc Chúa không thể bỏ được. Tôi rất lo. Nhưng mà rồi có một ngày, khi tôi, cái ngày định kỳ tôi kiêng ăn cầu nguyện buổi trưa, thì tôi được Chúa nhắc nhở một câu Kinh Thánh trong Giô-sê đoạn 1 câu 9: hãy vững lòng, bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Và một câu kinh thánh nữa tôi được Chúa nhắc trong cái buổi trưa hôm đó, đó là trong Luca đoạn 1 câu 37, khi thiên sứ phán với Mary mẹ Chúa về việc bà sẽ có thai, rằng chẳng có việc chi mà Đức Giê-hô-va không thể làm. Chẳng có việc chi mà Đức Giê-hô-va không thể làm. Khi chúng tôi cưới nhau, vợ tôi bị một căn bệnh nữ cho nên là không có con được. Để chữa tốn rất nhiều tiền, xác suất thành công rất ít. Tuy nhiên vợ chồng chúng tôi vẫn cứ nói mình có Chúa, mình cứ cầu nguyện. Và vợ tôi cứ luôn nhắc cái câu kinh thánh đó là chẳng có việc chi Đức Giê-hô-va không thể làm. Và cứ dựa vào câu kinh thánh đó, chúng tôi cứ cầu nguyện ngày này qua ngày nọ cho đến một ngày chúng tôi có con. Cho nên ngày hôm nay khi tôi có con nữa, đó cũng là phép lạ của Chúa, trong ý muốn tốt lành của Chúa. Và tôi nói với Chúa, tôi nhắc lại câu đó với Chúa: Chúa ơi, chẳng có việc chi Chúa không thể làm, xin chữa lành bệnh cho con của con. Và tôi tự nhiên tôi bình an, quý con cái Chúa, tôi nhớ lại tất cả những cái điều đó và tôi bình an. Và trong buổi tối hôm đó, sáng hôm sau, 5-6 giờ sáng, tôi nghe vợ của tôi điện cho tôi nói: anh ơi, lạ lắm, con mình tự nhiên hồi khuya 3-4 giờ sáng tự nhiên ngồi dậy, kêu mẹ ơi, mẹ, nước. Cái vợ cho nó uống một ly. Uống nữa không con? Uống nữa, cho thêm ly nữa. Con uống sữa không? À, uống. Pha một bình sữa 1.2, uống hết luôn. Nằm xuống ngủ giấc tới sáng. Thưa quý con cái của Chúa, trong cái khó khăn này, khi tôi kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa, kinh nghiệm được sự thành tín, quyền phép và sự thương xót của Chúa lớn làm sao, thì khi tôi bước vào những cái khó khăn sau, thử thách sau, tôi bình an. Tôi cứ dựa vào những cái kinh nghiệm mình đã trải qua để khích lệ bản thân, khích lệ gia đình, khích lệ hội thánh. Và cứ như vậy, cứ mỗi lần tôi trải qua những cái thử thách là mỗi lần tôi có thêm những cái kinh nghiệm quý báu để có thể bước vào một tương lai dẫu có khó khăn đó làm sao. Thưa quý con cái của Chúa, tôi cũng như quý con cái của Chúa, không ai miễn trừ những cái khó khăn, nhưng chúng ta đã đối diện với nó như thế nào? Chúng ta vẫn đang bình an hay là bất an? Dầu rằng có nhiều khi chúng ta đọc kinh thánh dữ lắm nhưng vẫn bất an. Thưa quý con cái của Chúa, dĩ nhiên việc đọc kinh thánh giúp chúng ta hiểu biết về Chúa, nhưng để có một cái sự bình an, để có một đức tin lớn, thì đòi hỏi quý con cái của Chúa phải nếm biết Chúa, phải trải nghiệm thực tế trong cuộc sống, thì chúng ta mới thật sự có một cái niềm tin và mới thật sự có một cái bình an được. Cái đó đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn rất là nhiều trong những cái thử thách. Trong cái kinh nghiệm chức vụ của tôi đó, tôi thấy rằng cứ con cái Chúa nào mà yêu mến Chúa, bình an, sốt sắng phục vụ, thì đó là những người nếm biết Chúa rất rõ, là những người trải nghiệm Chúa rất rõ, và nó thể hiện trong một đời sống phục vụ và bình an. Cho nên tôi ước ao quý con cái của Chúa, để biết sự giàu có thật của mình, hãy biết rõ về Chúa là đấng thành tín, yêu thương và quyền năng như cuộc đời của chúng ta. Ích lợi vô cùng. Cái điều thứ hai chúng ta học, để biết sự giàu có của mình, sự giàu có thật của mình, chúng ta phải biết hướng lên và trông đợi nơi Chúa. Câu 18a: lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Cái bản dịch mới ghi như thế này: biết niềm hy vọng mà Chúa gọi anh em. Niềm hy vọng hay cái điều trông đợi mà sứ đồ Phao-lô ghi ở đây chỉ về sự sống đời đời, chỉ về việc một cơ đốc nhân ngóng đợi, trông đợi sự ban thưởng phước hạnh trong nước thiên đàng. Ở đây sứ đồ Phao-lô nói anh em hãy hướng về để chờ đợi sự ban thưởng. Giàu rằng ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người giàu lắm, nhưng cái giàu ngày hôm nay có đáng để so với cái giàu có ở trong nước thiên đàng không? Có nhiều người, nhiều gia đình, nhiều nhà đó, người ta lấy vàng đó quý con cái Chúa, cùng lắm thì người ta đổ vàng, người ta làm mái thôi, giác trụ, trụ thôi, vân vân. Nhưng trên thiên đàng á, vàng làm chi? Lấp đường đi thôi. Cho nên rất là khập khiễng, chúng ta so sánh sự giàu có thật mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta biết rằng một ngày chúng ta sẽ được ban thưởng đời đời phước hạnh, thì ngày hôm nay nó ích lợi vô cùng, vì nó đem đến chúng ta một sự bình an. Tại Hoa Kỳ, có một người trạc tuổi, phụ nữ trạc tuổi trung niên, đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia để thăm con gái của mình. Thì trong đêm tối, cái tàu thủy lớn, dòng bão kéo đến ầm ầm. Ai trên con tàu đó cũng sợ hết, chạy tán loạn. Chỉ mình người phụ nữ này yên lặng, bình tĩnh. Thì sau đó khi con tàu đó cập cảng của cái tiểu bang đó, thì các nhà báo họ hay tin họ đến họ phỏng vấn bà. Họ nói: thưa bà, tại sao trong khi mọi người sợ hãi chạy bắn loạn thì bà lại bình an? Thì người phụ nữ này nói rằng: thưa ông, tôi có hai người con, một đứa thì đang ở đây, còn một đứa thì chết rồi. Nếu tôi còn sống thì tôi sẽ được gặp cái đứa ở đây, còn nếu tôi chết trong cái cơn bão đó thì tôi sẽ được gặp đứa con gái đầu của mình ở trong nước thiên đàng vinh hiển của Chúa. Cho nên giàu chết, giàu sống, tôi cũng không có sợ, tôi bình an. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, khi chúng ta biết một ngày chúng ta trông đợi, chúng ta biết một ngày chúng ta được hưởng sự phước hạnh đó, thì ngày hôm nay chúng ta rất bình an, dẫu rằng bất kỳ hoạn nạn nào. Và chúng ta cũng sẽ bình an trong mọi sự bắt bớ vì đạo của Chúa. Matthew đoạn 5 câu 10 đến câu 12, chúng ta nghe: phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Quý con cái Chúa có biết tại sao những tôi con của Chúa khi đối diện những sự bắt bớ, thậm chí là giết hại, họ không sợ không? Họ bình an. Họ bình an bởi vì họ biết sau khi họ chịu những sự bắt hại đó, thậm chí là giết hại, họ sẽ được đoàn tụ với Chúa ở trong nước thiên đàng. Chấp sự Ê-tiên, khi ông hầu việc Chúa, ông đã bị những người Pha-ri-si, các thầy thông giáo bắt bớ. Và khi ông chuẩn bị người ta ném đá, thì chấp sự Ê-tiên trong công vụ đoạn 7 Kinh Thánh ghi rằng: ông được đầy dạy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Và khi chấp sự Ê-tiên thấy được cái hình ảnh đó, thì điều gì xảy ra tiếp theo? Kinh Thánh ghi: chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Rất là hay. Rất là hay khi Kinh Thánh dùng từ ngủ mà không nói là chết. Bởi vì một người ngủ dậy sẽ thức. Kinh Thánh không nói gì về cảnh tượng đổ máu. Kinh Thánh không nói về những viên đá ném. Nhưng Kinh Thánh nói về một cái sự phước hạnh của một người bị bắt bớ, vì người đó sẽ được gặp chiên con Đức Chúa Trời đang đứng chờ sẵn. Rất là phước hạnh, rất là phước hạnh. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, tôi ước ao rằng, tôi cầu xin Chúa cho các con cái của Chúa biết trông đợi sự sống đời đời, biết ngước lên để chờ đợi sự ban thưởng của Chúa, để rồi giàu trong bất kỳ gặp cái nghịch cảnh nào, chúng ta cũng vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì biết phước hạnh thật ở trên đó, ở nơi đó. Sự giàu có thật là ở nơi đó, chứ không phải ở trên đời này. Cái điều thứ ba chúng ta biết hầu cho biết rõ sự giàu có của Chúa. Đó là biết cơ nghiệp của Chúa ban cho. Trong câu 18b, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ làm sao. Quý con cái, Chúa biết cái điều giàu có kế tiếp mà Chúa ban cho hội chúng ta là gì không? Ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về hội thánh. Hội thánh chính là cái tài sản quý giá. Cái cơ nghiệp vinh hiển này nè là hội thánh. Hội thánh chính là cái tài sản quý giá mà Chúa ban cho mỗi con cái của Chúa. Tiết đoạn 2 câu 14 ghi: đắng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho chúng ta sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hội thánh được Chúa lập ra trên đất này để làm những việc lành cho mọi người và nhất là cho anh em cùng đức tin. Galati đoạn 6 câu 10 ghi: vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, rất rõ ràng, hội thánh chính là cơ nghiệp, chính là tài sản quý giá mà Chúa ban cho mỗi chúng ta, cho chính tôi, cho bà mục sư và cho mỗi người chúng ta ở đây. Khi chúng ta biết hội thánh là một tài sản quý giá Chúa ban cho, thì tôi học được hai điều nhỏ mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh ở đây. Thứ nhất, đó là khi chúng ta đã biết hội thánh là một tài sản quý giá, thì đừng ai tự lực trong hội thánh của Chúa. Có một anh tráng niên, trong chức vụ tôi cũng gặp nhiều người đến để nói chuyện, tâm tình, tư vấn. Thì có một anh tráng niên đến nói với tôi. Anh nói: Thầy Việt có biết là trong mười mấy năm qua khi tôi tin Chúa, tôi đã dùng cái bàn tay của mình để làm gì không? Tôi thì tôi biết anh rất là khó khăn, gà trống nuôi con, nghèo, nhưng mà anh yêu mến Chúa lắm, tôi biết. Nhưng mà tự nhiên anh tới anh gặp tôi, anh nói: thầy Việt có biết cái bàn tay của mình để làm gì không? Tôi cũng lạ. Tôi hỏi: anh dùng tay bàn tay mình để làm gì? Mười mấy năm qua tôi thờ phượng Chúa, tôi hầu việc Chúa, nhưng tôi dùng bàn tay của mình đó, thưa thầy, để tôi đi tạc những cái bức tượng của tà thần. Có nhiều khi tôi đứng tới tạc tượng ở ngoài đường, tôi sợ mọi người thấy, cho nên tôi phải bịt khẩu trang, tôi bịt cả người dầu trời nắng lắm, để mọi người không biết. Tôi nghe tôi sửng sốt. Tôi nói: tại sao anh không, anh cầu nguyện với Chúa để Chúa giúp đỡ? Anh nói: đi nghèo quá phải đi làm thầy, khó quá phải đi làm. Nói: tại sao anh không cầu nguyện với Chúa? Cô cầu nguyện rồi chứ thầy. Tôi nói: vậy thì tại sao anh em có biết không? Anh kêu: dạ không biết. Nhiều khi anh em nói rằng anh có việc chưa, anh em giới thiệu cho, thì tôi, anh đó cũng nói là tôi cũng giải đò. Tôi nói: có rồi. Tôi nói: tại sao anh không nói với anh em của mình để anh em cầu nguyện cho, để anh em giúp đỡ cho? Anh nói: tôi không nói. Cho nên tôi quý con cái của Chúa, đừng có ai tự lực trong hội thánh, bởi vì hội thánh là tài sản mà, là cơ nghiệp mà. Cho nên khi chúng ta tự lực là sai, và nó sẽ đem đến một cái hậu quả rất lớn. Và ngược lại, cái điều thứ hai tôi học được ở đây, đó là để đừng ai tự lực thì chính hội thánh phải nỗ lực, đúng không? Để một người không tự lực thì chúng ta phải nỗ lực. Nỗ lực lo nghĩ đến nhau, nỗ lực hỏi thăm nhau, không phải để đón xét, nhưng lo tưởng, hỏi thăm, cầu thay, giúp đỡ trong khả năng của mình. Hội thánh Chúa có thì giờ cầu nguyện, hội thánh Chúa có thì giờ học kinh thánh, nhóm chi phái, nhóm ban ngành, đi ra thăm viếng, vân vân. Đó chính là những cái cơ hội để chúng ta lo tưởng đến nhau, cầu nguyện cho nhau. Cho nên tôi ước ao rằng quý con cái của Chúa, đừng ai chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình, chỉ mỗi ngày Chủ nhật đến dự rồi về. Nhưng chúng ta phải nỗ lực tham dự mọi công tác của hội thánh để biết nhiều hơn và cầu nguyện cho anh em của mình. Người Việt Nam có câu: anh em xa không bằng láng giềng gần mà. Cho nên tôi ước ao rằng với sự nỗ lực của hội thánh Chúa tại Bình Thơi, các con cái Chúa giàu đi đâu, cũng sẽ khoe với mọi người không đau bằng hội thánh Bình Thới của tôi hết. Chúng ta tự hào một chút có sao đâu. Anh em ở đó nó thưởng đến nhau, chúng ta có thể tự hào và khoe về điều đó, phải không? Cái điều cuối cùng mà chúng ta học khi để khám phá về sự giàu có Chúa ban cho, đó là biết quyền năng từ Chúa. Biết quyền năng từ Chúa. Ở trong câu 19 đến câu 22, tôi xin phép đọc. Biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin lớn là dường nào. Y tế phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Thưa quý con cái của Chúa, cái quyền vô hạn mà Chúa đang đối với chúng ta, mà sứ đồ Phaolô gây ở đây, sứ đồ Phaolô đang nói về một cái quyền năng siêu việt lớn lao đang ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói rằng khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có một cái quyền năng lớn, rất lớn đang ở trong đời sống của chúng ta. Mà sứ đồ Phaolô không biết dùng cái từ nào để mô tả về cái siêu việt đó, cho nên ông phải dùng một cái hình ảnh để ông so sánh. Cái hình ảnh đó là gì? Tôi mới vừa đọc cho quý con cái Chúa nghe. Đó là ông dùng một cái sự kiện siêu việt. Đó là sự kiện Đức Chúa Giê-xu được sống lại, Đức Chúa Giê-xu được về trời, Đức Chúa Giê-xu được cai quản mọi loài, mọi vật phải thuận phục Chúa. Và để được những điều đó thì Chúa Giê-xu phải có một cái quyền năng rất lớn. Và ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói sao? Biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin lớn là dường nào? Y theo. Y theo có nghĩa là y như vậy luôn. Có nghĩa là cái quyền năng đó làm Chúa Giê-xu như thế nào thì y như vậy, quyền năng đó cũng đang ngự trị trong cuộc đời của con cái của Chúa. Thưa quý con cái của Chúa, khi chúng ta biết, khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta có Chúa ngự trong cuộc đời của mình. Thánh Linh Chúa đang ngự trị trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta có một quyền năng rất lớn. Và khi chúng ta biết được cái quyền năng đó thì nó ích lợi vô cùng. Chúng ta nhớ đến câu chuyện của sứ đồ Phi-e-rơ không? Khi ông đến cái cửa đẹp tại đền thờ Jerusalem, ông gặp một người bại ngồi đó ăn mày 40 năm rồi. Và khi người đó hướng mắt lên Phi-e-rơ để xin tiền thì Phi-e-rơ nói gì với con cái Chúa nhớ không? Ta chẳng có vật vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho người. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ không có giàu, Phi-e-rơ không có tiền, nhưng đây là cái điều mà Phi-e-rơ kinh nghiệm sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm và ngự trị trong cuộc đời của ông. Đó là ông có quyền phép của Ngài. Cho nên khi ông nhân danh Chúa, phép lạ đã xảy ra. Người què 40 năm đã đứng dậy nhảy nhót như một em bé. Tôi ước ao rằng quý con cái Chúa, là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu cũng sẽ giống như Phi-e-rơ, khi đối diện với những khó khăn, khi đối diện với những nghịch cảnh, cũng sẽ nói giống như Phi-e-rơ: Chúa ơi, con không có vàng bạc, Chúa ơi, con không có những cái mối liên hệ, con còn không có cái tài năng để con thay đổi cái hoàn cảnh, để phục vụ, để cứu người. Nhưng điều con có, đó là con có quyền năng của Ngài trong cuộc đời. Để khi con cầu nguyện, để khi con đặt tay, để khi con nhân danh Chúa, thì tất cả những cái điều đó sẽ ứng nghiệm, sẽ thay đổi. Tôi rất tiếc, bởi vì có nhiều con cái Chúa đã để cho quyền năng Chúa âm ỉ trong đời mình lâu quá. Tin Chúa mấy mươi năm, và mấy mươi năm đó quyền năng đó cứ âm ỉ tồn động, âm ỉ trong người đó, chưa một lần để khai phá. Hãy nhớ rằng chúng ta có một sức mạnh phi thường trong một cái thân thể bình thường, thậm chí là bất thường. Hãy nhớ, chúng ta có một sức mạnh phi thường trong một thân thể bình thường, thậm chí là bất thường. Samson, ông giết được nhiều người, Philippines.
Nhưng tại đền thờ thằng Dagon, khi ông bị mù, khi ông yếu đuối, ông phải nhờ một đứa bé để giúp đỡ. Thì khi ông một lần nữa cầu nguyện đầy dẫy quyền phép của Ngài, thì ông, Kinh Thánh ghi, ông có một sức mạnh đánh đổ cái đền thờ thằng đó, và nhiều người đã chết, nhiều kẻ thù đã bị hủy diệt hơn khi ông còn sống. Khi tôi hầu việc Chúa ở ngoài Đà Nẵng tại cái hội thánh nhỏ nhỏ vừa vừa đó, thì có một cái bà cụ, bà đến nói với tôi rằng: thầy Việt ơi, bà bị đau cái đầu gối, bà cũng lớn tuổi rồi, cũng giống như quý cụ ở đây. Bà nói rằng: thầy Việt ơi, tôi bị đau cái chân đầu gối quá, bà đi không có được. Thì tôi nói với nàng là: bà ơi, bà hãy đặt cái bàn tay của mình lên cái đầu gối, bà hãy cầu nguyện, Chúa sẽ chữa lành bệnh cho bà. Dĩ nhiên rằng tôi tới Chúa Hội Thánh cầu nguyện là cần thiết, nhưng chính bà phải cầu nguyện. Và một tuần sau, khi tôi đi cầu nguyện buổi sáng đó, thì tôi thấy bà đi lên, đi giống như cái cầu thang đi lên nhà thờ đó, cũng giống như cầu thang mình vậy đó. Thì tôi thấy bà, bà đi được à. Bà kêu: cảm ơn Chúa, Chúa cho bà bớt đau, hết đau à, bà đi được. Ồ, tôi cảm ơn Chúa quá chừng, thưa quý con cái của Chúa. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, tôi ước ao rằng quý con cái của Chúa sẽ không còn để quyền năng của Chúa âm ỉ nữa. Nhưng bây giờ chúng ta mở cửa, khai phá. Chúng ta nhân danh Chúa khai phá cái quyền năng đó, để Chúa cứu đồng bào của mình, để Chúa ban ơn phục vụ hội thánh, để Chúa ban ơn khi chúng ta đi học, khi chúng ta đi làm, khi chúng ta bệnh tật, khi chúng ta bị bắt bớ. Chúng ta không làm được gì đâu, nhưng Thánh Linh Chúa, quyền năng Chúa sẽ làm cho chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay tôi đến đây. Tôi muốn đọc hai câu Kinh Thánh để giống như là cái kết luận. Đó là trong Ephesos đoạn 3 câu 19: biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự chối hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chúa là người cha giàu có và quyền năng. Có thể chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh của mình, chúng ta nói mình nghèo, nhưng trong cái nhìn của Chúa, không có một con cái Chúa nào là nghèo hết. Bởi vì Chúa đặt để bên cạnh đứa con đó rất nhiều những cái điều tốt lành. Cho nên ước ao quý con cái của Chúa chúng ta mạnh. Qua bài học này, chúng ta thấy được những cái sự giàu có mà không, thực sự nó không có một tỷ phú nào trên thế giới này cho chúng ta được những điều đó đâu. Cho nên chúng ta sẽ mạnh mẽ và bình an nói rằng: cảm ơn Chúa vì những sự giàu có mà Chúa ban cho. Và một câu Kinh Thánh nữa tôi muốn đọc với quý con gái của Chúa, đó trong Giăng đoạn 13 câu 17: ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Biết là có phước, phước lắm, nhưng nếu biết mà để đó thì nó vô ích lắm. Cho nên chúng ta sẽ làm theo. Hy vọng rằng qua bài học buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ biết bốn điều quan trọng. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ biết trông đợi nơi Chúa. Chúng ta sẽ biết rõ hơn về Chúa. Về Chúa là đấng chúng ta thờ phượng, chúng ta sẽ biết rõ hơn về Chúa trong cuộc đời của mình. Thứ hai, ngước lên thì chúng ta sẽ biết chờ đợi sự ban thưởng ở trong nước thiên đàng. Và thứ ba, đó là hội thánh, sẽ biết hội thánh là tài sản Chúa ban cho để giúp đỡ chúng ta. Và thứ tư, đó là nhìn vô bên trong để biết một cái quyền năng rất lớn. Khi tôi hầu việc Chúa với một hội thánh, có một cái con cái Chúa đã cho tôi một cái bài thơ, xin mấy chiếu cái một cái bài thơ mà tôi cũng có đọc ở đây. Đó là: biết rõ ràng hơn về Chúa tôi, biết trong đợi Chúa mãi không thôi, biết cơ nghiệp Chúa vô cùng quý, biết quyền năng từ Chúa ban ơi. Đây là một con cái Chúa cũng đã cảm động và đã làm cái bài thơ này ngay khi tôi vừa giảng xong. Tôi ước ao rằng lời Chúa sáng hôm nay thực sự động lại trong quý con cái của Chúa, để khích lệ quý con cái Chúa đắc thắng, sống một đời sống sung mãn vì những cái điều giàu có mà Chúa ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay tôi đến đây, tôi sẽ luôn nhớ về hội thánh và cầu nguyện để Chúa ban ơn cho ông bà mục sư quản nhiệm, Thầy Cô Truyền Đạo Phụ Tá, Ban Chấp Sự và Hội Thánh. Xin trân trọng kính chào.